Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai, ngày 17 tháng 10 năm 2016 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về Caritas các nước vùng Đại Hồ và chiến dịch chống lại nạn nghèo đói. Kế đó là các tiết mục, học hỏi phụng vụ, học thuyết xã hội công giáo, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 12, từ câu 13 đến câu 21. Khi ấy, có người trong đám đông nói với Đức Giêsu rằng: "Thưa thầy, xin thầy bảo anh tôi chia phần gia tài cho tôi." Người đáp: "Này anh, ai đã đặt tôi làm người sự kiện hay người chia gia tài cho các anh?" Và người nói với họ: "Anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam, không phải vì dư giả mà mạng sống con người được bảo đảm nhờ của cải đâu." Sau đó, người nói với họ dụ ngôn này: "Có một nhà phú hộ kia, ruộng nương sinh nhiều hoa lợi, mới nghĩ bụng rằng: mình phải làm gì đây, vì còn chỗ đâu mà tích trữ hoa màu. Rồi ông ta tự bảo: mình sẽ làm thế này, phá những cái kho kia đi, xây những cái lớn hơn, rồi tích trữ tất cả thóc lúa và của cải mình vào đó. Lúc ấy, ta sẽ nhủ lòng: hồn ta hỡi, mình bây giờ ê hề của cải, dư xài nhiều năm. Thôi, cứ nghỉ ngơi, cứ ăn uống vui chơi cho đã." Nhưng Thiên Chúa bảo ông ta: "Đồ ngốc, nội đêm nay người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai? Ấy kẻ nào thu tích của cải cho mình, mà không lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa, thì số phận cũng thế đó." Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tin mừng hôm nay, nhân việc có một người trong đám đông nhờ Chúa Giêsu làm người chia gia tài cho hai anh em của anh, Chúa Giêsu đã dạy cho mọi người bài học về việc phải giữ mình khỏi rơi vào tình trạng tham lam tiền bạc ở trần gian này. Để minh họa cho điều đó, Chúa Giêsu đã kể cho họ câu chuyện về ông phú hộ giàu có. Ông ta chỉ cố gắng tính toán sao cho tích trữ được nhiều của cải cho cuộc sống mình. Thế nhưng, vào cuối câu chuyện này, ông đã bị Chúa Giêsu coi là người ngu ngốc. Vì nếu đêm nay ông ta chết đi, thì ông không thể mang theo cho mình được cái gì cả. Chúa đã trách ông vì ông chỉ lo tích trữ của cải ở trần gian này, mà không biết làm giàu trước mặt Thiên Chúa. Hay nói cách khác, ông chỉ biết lo làm giàu tích trữ của cải cho thân xác này, mà không biết làm giàu cho linh hồn của ông bằng việc quan tâm đến những người khác, qua hành động chia sẻ những gì ông có cho những người đói nghèo, qua việc an ủi và đỡ nâng những người đang bị loại ra bên ngoài xã hội vì nghèo khổ, vì màu da sắc tộc. Tích trữ của cải để lo cho cuộc sống mình là điều tốt. Nhưng ở đây, ông Phú Hộ đã rơi vào tình trạng tham lam. Ông chỉ lo tìm cách sao tích trữ được thật nhiều cho bản thân ông, mà chẳng màng chi lo cuộc sống cho linh hồn của ông. Chẳng màng chi đến việc tạ ơn Đấng đã ban cho ông tất cả những điều đó. Mà ông luôn nghĩ rằng, tất cả những gì ông có được đều do tự ông làm ra. Ông đã rớt vào tình trạng tự mãn, mà quên mất đi lòng tin vào Thiên Chúa. Trong bài đọc 1, Thánh Phaolô nhắc nhở tín hữu Ê-phê-sô rằng, chính do ân sủng và nhờ lòng tin mà anh em được cứu độ. Đây không phải bởi sức anh em, mà là một ân huệ của Thiên Chúa. Cũng không phải bởi việc anh em làm, để không ai có thể hãnh diện. Quả thật, tất cả chúng ta có được đều do Thiên Chúa ban cho chúng ta. Do đó, chúng ta tích trữ những điều đó cho bản thân mình, nhưng đồng thời cũng phải lo chia sẻ những điều đó cho những người nghèo khó. Đó là cách chúng ta đang làm giàu trước mặt Thiên Chúa, và hành động ấy cũng là đáp trả lại phần nào tình thương Thiên Chúa dành cho mình. Thánh Ignacio Antioquia, mà chúng ta mừng kính hôm nay, đã cố gắng sống điều đó. Cuộc đời giám mục của Ngài là một chuỗi những hy sinh, từ bỏ để giúp đoàn chiên của Ngài vượt qua những khó khăn về mặt tinh thần cũng như vật chất. Thánh nhân luôn tận tụy với sứ vụ mục tử. Ngài có lòng yêu mến Chúa một cách rất chân tình, sâu sắc. Ngài năng thăm viếng những người đau yếu, bệnh tật, và tận tâm loan báo tin mừng. Con đường của Ngài là con đường tận tụy vì nước trời. Lạy Chúa, xin cho chúng con đừng chỉ lo tích trữ của cải, mà còn biết san sẻ những của cải đó cho người khác. Xin cho chúng con đừng bị của cải làm mờ con mắt, để không nhìn thấy những cảnh đói nghèo của những người đang cần chúng con giúp đỡ. Xin cho chúng con luôn sẵn sàng cho đi, vì tất cả mọi sự đều do Chúa ban. Amen.
Đồng tiền lỏng bát chia. chiếc rớt đường về cõi tiên. Nhiều tiếng đêm giấc mộng tiên, đôi khi đời cũng đảo tiên vì tiền. Tiền nhiều đời chấp gì vui, đêm ngày toán tính sao vừa túi. Đồng tiền đầy tớ hiền ngoan, là ông chủ xấu lệ vương như chiều. Lạy mẹ từ ái con ơi, xin dạy con biết dùng tiền chúa ban.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Đức Duy phụ trách. Tin Damasco, Syria. Sứ thần tòa thánh tại Syria phê bình Mỹ và Nga. Đức Hồng y tân cử Mario Gennari, sứ thần tòa thánh tại Syria, mạnh mẽ phê bình liên minh quốc tế trong cuộc chiến tại Syria. Tuyên bố với báo Người đưa tin chiều, số ra ngày 10 tháng 10 năm 2016, ở Italia. Đức Hồng y Gennari nói rằng, Nga và Mỹ đều tham gia cuộc chiến nhờ người đánh thay, qua những nước mạnh ở địa phương như Ả Rập Saudi liên minh với Mỹ và Iran liên minh với Nga. Mỗi phe đều lo bảo vệ quyền lợi riêng tư và chiến lược địa lý chính trị. Danh xưng chung của hai phe là những vụ vi phạm các quyền con người qua các vụ pháo kích và dội bom vào các trường học, nhà thương và chợ búa. Đức Sứ Thần nói, cả chiến tranh cũng có các quy luật của nó, nhưng nay, chiến tranh đi quá trớn. Đức Hồng y tân cử Gennari kêu gọi cộng đồng quốc tế đã nỗ lực tìm kiếm giải pháp chính trị cho chiến cuộc tại Syria. Đây là con đường duy nhất để chấm dứt chiến tranh và để các viện trợ nhân đạo được đưa tới cho các nạn nhân chiến tranh. Đức Sứ Thần Gennari gọi việc Đức Thánh Cha chọn ngài vào số các hồng y mới như một quan tâm của người đối với dân chúng, các trẻ em, những người vô tội bị giết, dù họ là Kitô hữu hay không Kitô. Đức Cha Antoine Aldo thuộc Giáo hội Công giáo Kande tại thành phố Aleppo, Syria, cho biết, dân chúng tại đây đã kiệt quệ, và ngài kêu gọi chấm dứt xung đột. Khu vực phía đông Aleppo, với khoảng 250.000 dân cư, bị phiến quân chiếm đóng, và từ lâu, bị không quân Nga và quân đội chính phủ oanh tạc và pháo kích. Nguyên trong hai tuần qua, đã có 377 người thiệt mạng. Tổ chức Bác sĩ không biên giới tìm cách chuyển các đồ cứu trợ đến khu vực phía đông, trong khi các chính phủ Tây Phương cáo buộc Nga về tội gọi là tội ác chống lại nhân loại. Theo Liên Hiệp Quốc, các cuộc pháo kích của Nga và quân đội Syria sẽ làm cho hàng ngàn người chết từ đây tới cuối năm. Chính phủ Nga nói về các mục tiêu chống các lực lượng khủng bố và tăng cường sự hiện diện tại Syria, với việc thiết lập một căn cứ hải quân tại cảng Tartus. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, Đức Cha Aldo cho biết, ngài không biết rõ tình hình khu vực phía đông Aleppo và có bao nhiêu nhóm võ trang tại đó. Nhưng cả tại khu vực phía tây Aleppo cũng không có điện nước, và chẳng ai nói về tình hình dân chúng tại đây. Tổng cộng có 2 triệu người còn lại trong toàn bộ thành Aleppo. Đức Cha Aldo cũng là giám đốc Caritas Syria. Ngài nhìn nhận Caritas không thể hoạt động tại khu vực đông Aleppo vì tình hình rất nguy hiểm do các nhóm võ trang và nhất là Caritas thuộc Công giáo và độc lập. Đức Cha nói, chúng tôi ở trong tình trạng nguy hiểm liên tục. Sự kiện này tạo nên một bầu không khí lo sợ và đa số các tín hữu Kitô đã rời bỏ khu vực này. Những người có phương tiện đều ra đi, và đây là một đau đớn lớn của chúng tôi. tin Vatican. 18 máy khử rung tim được lắp đặt trong Bảo tàng Vatican. Viện Bảo tàng Vatican đã đặt 18 máy khử rung tim tự động tại các điểm quan trọng, từ phòng tranh Raphael cho đến nhà nguyện Sistine, và huấn luyện 300 nhân viên cách sử dụng máy. Đây là viện bảo tàng đầu tiên ở Ý có dịch vụ này, để bảo vệ tốt hơn sức khỏe cho 6 triệu du khách tham viếng viện bảo tàng này hàng năm. Máy khử rung tim tự động, viết tắt là AED, là một thiết bị y khoa vi tính hóa, có thể kiểm tra nhịp tim của một người và nhận biết nếu nhịp tim của người đó cần một cú sốc điện để ổn định. AED sử dụng tiếng nói nhắc nhở, đèn và tin nhắn văn bản để hỗ trợ người cứu hộ trong việc xác định các bước cần thực hiện. Các AED trong Viện Bảo tàng Vatican sẽ cho phép nhân viên can thiệp nhanh chóng nếu có ai đó bị đau tim. Vì thêm mỗi phút không có sự can thiệp giúp đỡ, khả năng sống còn của người bệnh bị giảm từ 6 đến 10%. Điều này sẽ giảm thiểu nguy cơ tử vong của một người trong khi chờ đợi xe cứu thương để đưa họ đến bệnh viện. Dù dụng cụ này ngày càng được sử dụng rộng rãi tại các cơ sở công cộng ở Hoa Kỳ, nhưng vẫn ít thấy ở Ý. Chương trình này được thực hiện cùng với sự cộng tác của Bệnh viện Nhi Bambino Gesù, Chúa Giêsu Hài Đồng, và Bộ Y tế và Phúc lợi của Phủ Thống đốc Thành Vatican, và Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ giám sát việc huấn luyện đào tạo. Bác sĩ Mariella Enoch, Giám đốc Bệnh viện Nhi Bambino Gesù nói, đối với chúng tôi, nó là một vinh dự, và bổn phận của chúng tôi cống hiến cho Viện Bảo tàng Vatican những năm kinh nghiệm của chúng tôi, để bảo vệ sự sống của hàng ngàn người mỗi ngày, chiêm ngưỡng các kiệt tác được gìn giữ ở nơi này. Ông Antonio Paolucci, Giám đốc Bảo tàng Vatican chia sẻ, nhiệm vụ của chúng tôi là cung cấp những tiêu chuẩn an toàn tốt nhất trong viện bảo tàng. Những người đến xem các sưu tập của Đức Giáo Hoàng nên biết đây là nơi được giám sát và an toàn, nơi mà ngay cả một cơn đau tim cũng được săn sóc sớm, và với các thiết bị kỹ thuật tốt nhất hiện có. Tin Zambia. Các giáo hội phản đối việc thành lập bộ tôn giáo vụ. Giáo hội Công giáo và Giáo hội Tin lành tại Zambia đã cùng phản đối việc thành lập một bộ phụ trách tôn giáo vụ, bộ hướng dẫn và phụ trách tôn giáo vụ. Thông cáo chung của ZCCB, Hội đồng Giám mục Công giáo Zambia, và CCZ, Hội đồng các giáo hội tại Zambia, tổ chức quy tụ các cộng đồng tin lành chính của Zambia, khẳng định. Trước những khó khăn về tài chính và kinh tế mà đất nước chúng ta đang phải đương đầu, chúng tôi xét thấy việc thành lập bộ này không phải là một ưu tiên cấp bách hay một quyết định khôn ngoan. Chung quy, chúng tôi nghĩ rằng người dân Zambia ước mong đất nước của họ phải theo một nền dân chủ, chứ không phải một nền chính trị thần quyền. Chúng tôi nghĩ rằng, với tư cách là các giáo hội và các cộng đồng đức tin, cho tới nay, chúng tôi vẫn có thể thực thi sứ mệnh Thiên Chúa đã trao phó cho chúng tôi, và góp phần một cách có ý nghĩa vào sự phát triển của đất nước mà không cần có bộ này. Vì thế, ZCCB và CCS phản đối việc thành lập bộ này. Đảng của Tổng thống Atgachawa Lungu, Mặt trận Yêu nước, viết tắt là PF, vốn cổ vũ cho sáng kiến này, khẳng định rằng việc thành lập bộ mới sẽ góp phần điều chỉnh các hoạt động của các giáo hội chính của Zambia, và nhất là của các giáo hội đang mọc lên như nấm, và nhằm mục tiêu là những người dễ bị thương tổn nhất. Tổng thống Zambia đã bổ nhiệm mục sư Godfrida Sumaili thuộc Hội Thánh Ngũ Tuần làm bộ trưởng bộ mới. Tuy nhiên, việc bổ nhiệm này cũng như chính việc thành lập bộ mới còn phải được Quốc hội phê chuẩn. Tổ chức Huynh đệ Tin lành Zambia, viết tắt là EFS, gồm các Hội Thánh Ngũ Tuần, đã ca ngợi sáng kiến của Tổng thống Lungu, vì theo họ, sáng kiến này cổ vũ các giá trị Kitô giáo và đem lại ý nghĩa hơn nữa cho tuyên bố nói rằng Zambia là một đất nước Kitô giáo. Zambia rộng hơn 752.000 km2 và có hơn 16 triệu dân, trong đó 75,3% theo Tin Lành, 20,2% theo Công giáo, 2,5% theo Vật Hồn giáo, 1,8% không theo tôn giáo nào và 0,5% theo Hồi giáo. Số liệu năm 2010 của Zambia. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp tục chương trình, xin mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về Caritas các nước vùng Đại Hồ và chiến dịch chống lại nạn nghèo đói, do An Lê trình bày.
Và các bạn thân mến, trong các ngày từ mùng 3 tới mùng 5 tháng 9 năm 2016, tổ chức Caritas của ba nước vùng Trung Phi Châu quanh vùng Đại Hồ là Burundi, Cộng hòa Dân chủ Congo và Rwanda đã nhóm đại hội tại Kinshasa và phát động chiến dịch chống lại nạn nghèo đói trong vùng. Chiến dịch kéo dài 3 năm 2016-2019. Chương trình 3 năm chống nạn nghèo đói tập trung vào 5 mục tiêu sau đây. Thứ nhất, phát triển và củng cố các cơ cấu và khả năng giúp thực hiện dự án. Thứ hai, thăng tiến việc quản trị tốt. Thứ ba, củng cố việc đáp ứng các tình trạng cấp bách. Thứ bốn, thăng tiến mạng lưới truyền thông. Và thứ năm, thăng tiến việc phát triển huy động các tài nguyên. Chương trình 3 năm chống nạn nghèo đói này đã được ba vị tổng thư ký ba Caritas của các hội đồng giám mục ba nước Trung Phi Châu soạn thảo, dựa trên vài điểm quan trọng theo chương trình chiến thuật của Caritas Toàn Phi Châu 2015-2019 và theo gợi hứng của tổ chức Caritas Quốc tế. Như thế, Caritas của cả ba nước cùng nhau dấn thân trong dự án này với phần đóng góp của Ủy ban Công lý và Hòa bình của các hội đồng giám mục ba nước Trung Phi. Trong thông cáo chung kết, ba vị tổng thư ký Caritas ba nước đã cảm ơn các giám mục gửi các vị tới để chung lo cho chương trình mục vụ quy mô này trong vùng. Thông cáo có đoạn viết, chúng tôi canh tân nỗ lực sống sứ vụ bác ái bằng cách làm việc chung với nhau, hầu góp phần tìm ra các giải pháp cho nhiều vấn đề trong vùng, trong đó có vấn đề các người di cư tị nạn, tình hình bất an ninh chính trị và nạn nghèo đói trong một vùng có đầy dẫy các tài nguyên phong phú quan trọng. Linh mục Jean Bosco Nintunze, Tổng thư ký Caritas Burundi, ông Bruno Miteo, Tổng thư ký Caritas Cộng hòa Dân chủ Congo, và Linh mục Jean-Marie Vianney Twagira Yezu, Tổng thư ký Caritas Rwanda, đã cùng làm việc với vị Tổng thư ký các hội đồng giám mục vùng Trung Phi và Ủy ban Công lý và Hòa bình toàn vùng, trong việc soạn thảo các chi tiết dự án 3 năm chống lại nạn nghèo đói. Ngoài ra, các vị cũng quyết định tổ chức các cuộc họp hàng năm gần với địa điểm và thời gian hội họp của Ban Thường vụ các Hội đồng Giám mục toàn vùng, trong mức độ có thể, để có thể tường trình, trao đổi và phối hợp các dự án một cách hữu hiệu hơn với các giám mục. Các vị biết trong thông cáo, liên quan tới tình hình của từng vùng, chúng tôi dấn thân theo đuổi các hoạt động nhân đạo, theo các chỉ thị của các giám mục, và cung cấp cho các vị các yếu tố nghiên cứu để củng cố nền hòa bình và hòa giải giữa các thành phần xã hội tại các quốc gia liên hệ. Trong các ngày nhóm họp, các vị cũng đã tham dự diễn đàn quê hương và đánh giá cao phần đóng góp của các phương tiện truyền thông xã hội Công giáo cho việc phát triển nhân bản toàn diện mà mạng lưới Caritas Cộng hòa Dân chủ Congo đã thiết lập được tại địa phương. Trong các ngày hội nghị, các tham dự viên cũng đồng ý chỉ định Caritas Congo là phối hợp viên các trợ giúp của Caritas toàn Trung Phi với nhiệm kỳ 3 năm, sau khi Caritas Burundi hết nhiệm kỳ, và hai bên đã bàn giao công việc cho nhau. Burundi rộng hơn 27.834 cây số vuông, có hơn 11 triệu dân, 85% thuộc chủng tộc Hutu, 14% thuộc chủng tộc Tutsi và 1% thuộc chủng tộc Twa. Trên bình diện tôn giáo, 65% theo Công giáo, 26% theo Tin lành, 5% theo đạo cổ truyền Phi Châu, 3% theo Hồi giáo, 1% theo các tôn giáo khác và 1% không theo tôn giáo nào. Được độc lập khỏi nước Bỉ năm 1959, nhưng sau đó các đảng phái tranh nhau nắm quyền, và nhất là sự cạnh tranh giữa hai chủng tộc, đã khiến cho Burundi rơi vào cảnh nội chiến giữa hai chủng tộc, và cuộc diệt chủng năm 1994 khiến cho hàng trăm ngàn người thiệt mạng và hàng trăm ngàn người khác phải di cư lánh nạn. Từ đó đến nay, tình hình vẫn không lắng dịu. Năm 2015, sau hai nhiệm kỳ tổng thống, ông Nkurunziza muốn ra ứng cử lần thứ ba trái với hiến pháp, khiến cho dân chúng xuống đường biểu tình phản đối. Nhưng sau vụ đảo chánh hụt, ông Nkurunziza trở về nước, thanh lọc chính quyền và bắt giữ nhiều lãnh đạo đối lập. Tình hình này khiến cho 100.000 người phải lánh nạn. Chính tình hình chính trị bất ổn liên miên này khiến cho đất nước bị kiệt quệ và không thể phát triển kinh tế. Và đây là lý do chính khiến cho cảnh nghèo đói gia tăng. 90% lợi tức quốc gia đến từ nông nghiệp. Burundi xuất cảng cà phê chiếm 93% tổng lượng sản xuất. Ngoài ra, cũng có trồng bông, trà, khoai lang, chuối, sắn và nuôi bò sữa, nhưng không đủ để cung cấp cho dân. Burundi là một trong 120 quốc gia có nạn đói trên thế giới. Tình hình bất ổn chính trị khiến cho 50.000 người trốn sang Tanzania và 140.000 người khác di cư trong nước. Tình trạng thiếu thực phẩm, điện, nước, thuốc men rất trầm trọng. Số người lớn bị bệnh SIDA cũng cao. Tuy nhiên, số người biết chữ lên tới 77%. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần đầu bài viết của Linh Tiến Khải về việc Caritas các nước vùng Đại Hồ và chiến dịch chống lại nạn nghèo đói. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần còn lại của bài viết này trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phụng vụ do An Tôn phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, cố nhạc sĩ Văn Cao đã phác họa khung cảnh miền quê của ông qua ca khúc Làng Tôi như sau. Làng tôi xanh bóng tre, từng tiếng chuông ban chiều, tiếng chuông nhà thờ rung. Có lẽ, không một người Việt Nam nào lại không một lần được nghe tiếng chuông nhà thờ. Tiếng chuông trong veo, thánh thót, thiêng liêng, thanh bình. Ẩn chứa nhiều thông điệp, cất lên sớm chiều theo nhịp quay đều đặn của thời gian, đã trở nên thân thuộc và là một phần cuộc sống của biết bao nhiêu người, công giáo cũng như không công giáo. Mục học hỏi phụng vụ kỳ này xin gửi đến quý vị và các bạn bài viết Tiếng chuông trong đời sống dân Thiên Chúa. Thank you. trong kiến trúc nhà thờ Công giáo. Tháp chuông là một công trình hết sức quan trọng và không thể thiếu. Tháp chuông thường là nơi cao nhất của nhà thờ, cũng là nơi đặt quả chuông, và trên đỉnh tháp đặt cây thánh giá. Tháp chuông có thể là kiến trúc gắn liền với kiến trúc nhà thờ, hoặc có thể độc lập. Những kiến trúc cổ điển thường đối xứng, có tháp chuông ở giữa hoặc hai bên. Hình ảnh ngôi thánh đường với tháp chuông cao vút, nằm ở trung tâm của khu phố hay làng mạc, mang một ý nghĩa đức tin đặc biệt cho cộng đoàn của con người. Đó là nơi để mọi người quy tụ về. Chắc chắn chúng ta không thể tưởng tượng nổi một ngôi nhà thờ mà lại không có tháp chuông. Đó chẳng khác gì một nhà thờ câm. Ngày nay, có nhiều sự giới hạn áp đặt cho tiếng chuông vì nhiều lý do. Nhưng nếu người ta không thích dậy sớm, thì người ta cũng có thể cảm nghiệm khi nghe thấy tiếng chuông. Riêng người Công giáo, tiếng chuông nhà thờ đã trở thành một nhịp sống trong đời sống thường nhật của mỗi người. Tiếng chuông luôn vang lên đều đặn mỗi ngày, với khung giờ cố định, báo hiệu thời gian các tín hữu đến nhà thờ, tham dự phụng vụ và các việc đạo đức. Bất kể họ là ai, giàu hay nghèo, già hay trẻ, học thức cao hay thấp. Tiếng chuông còn thông báo những biến cố quan trọng của cộng đoàn. Nhiều nơi có thói quen giật chuông để loan báo có một người vừa tạ thế, mà chúng ta gọi là chuông tử. Có nơi giật chuông khi có tin vui, như khi cử hành đám cưới, hay tiếp đón một thượng khách, chẳng hạn đức giám mục giáo phận đến thăm. Có thể nói, chuông nhà thờ, trước đây cũng như hiện nay, là một phương tiện truyền thông đại chúng, mà nội dung được truyền đi tùy theo âm vang của chuông, nhịp điệu đánh chuông và số lượng chuông được sử dụng. Hơn thế nữa, như chúng ta đã có dịp giới thiệu trước đây, cộng đoàn phụng vụ là công trình của Thiên Chúa. Do đó, chính Thiên Chúa luôn luôn triệu tập dân người. Người làm cách chắc chắn, do thừa tác viên của người, khi dùng những dấu chỉ thích hợp để kêu gọi các tín hữu nhân danh Chúa. Vậy nên, tiếng chuông được hiểu như biểu tượng, Thiên Chúa quy tụ dân người để cử hành giao ước. Tiếng chuông được ví như tiếng Chúa dục dã các tín hữu tìm về khung trời tâm linh. Sách Nghi thức ban phép lành, xuất bản tại Roma năm 1984, có nghi thức cử hành và công thức chúc lành cho tháp chuông. Lời huấn dụ vắn tắt được chủ liệu trong sách để chuẩn bị tâm hồn các tín hữu tham dự việc cử hành và soi sáng cho họ hiểu biết ý nghĩa nghi thức này, ghi rằng: Ngày hôm nay rực lên vui mừng cho chúng ta, vì nhà thờ này có chuông mới, và qua cử hành này, chúng ta có dịp chúc tụng Chúa. Thật vậy, một cách nào đó, chuông gắn liền với đời sống dân Chúa. Tiếng chuông phân phối giờ cầu nguyện, tập hợp dân chúng đến cử hành phụng vụ, báo tin cho tín hữu biết các biến cố quan trọng xảy đến cho giáo hội địa phương này, hoặc cho từng tín hữu, khiến họ vui hay buồn. Vậy chúng ta hãy sốt sắng tham dự nghi lễ này, để trong đời sống, khi nghe tiếng chuông, chúng ta nhớ chúng ta là một gia đình, và nghe theo tiếng chuông, chúng ta họp nhau lại, biểu hiện sự hiệp nhất của chúng ta trong Đức Kitô. Tiếp đó, chúng ta thấy lời nguyện chúc lành có cùng sắc điệu. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, chúng con chúc tụng Cha. Cha đã sai con Cha xuống thế gian này, để người đổ máu ra, tập hợp loài người đã bị tàn mát vì vết thương tội lỗi. Và khi đã thu góp họ lại thành một đàn chiên, người là mục tử duy nhất chăn dắt và nuôi dưỡng họ. Vì vậy, lạy Cha, chúng con nài xin Cha cho các tín hữu Cha, khi nghe tiếng chuông kêu gọi, sẽ mau mắn hân hoan chạy đến nhà thờ. Và khi kiên trì trong giáo huấn của các tông đồ, trong tình hòa hợp giữa anh em, trong việc bẻ bánh và trong kinh nguyện. Họ trở nên một lòng một dạ để ngợi khen vinh quang Cha. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Hoặc chúng ta có thể chọn lựa một lời nguyện khác. Lạy Chúa, từ thuở bình minh của thế giới, tiếng Chúa đã dội đến tai con người, kêu gọi họ chia sẻ đồng phận với Chúa, dạy dỗ họ những điều khôn tả và nhắn nhủ họ những điều cứu độ. Lạy Chúa, Chúa còn truyền cho Mô-xê tôi tớ Chúa dùng loa bạc để tập họp dân chúng lại. Lạy Chúa, Chúa cũng không từ chối cho làm những chuông đồng trong hội thánh Chúa để mời gọi dân Chúa đến cầu nguyện. Xin Chúa, qua việc làm phép này, vui nhận quả chuông mới dâng lên Chúa và làm cho mọi tín hữu Chúa khi nghe tiếng chuông biết hướng lòng lên Chúa, biết chia sẻ vui buồn với anh em và biết mau mắn đến nhà thờ, nơi họ cảm nghiệm được sự hiện diện của Đức Kitô, nghe được lời Chúa và bày tỏ được ước nguyện lên Chúa, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúng ta thấy, chúng ta đã xuất phát trong dấu chỉ nào, thì cũng sẽ trở về trong những dấu chỉ ấy. Mầu nhiệm của sự liên kết của chúng ta, của sự hiệp thông với Đức Kitô và trong người, chúng ta không ngừng được quy tụ thành cộng đoàn về Chúa Cha. Hãy lắng nghe tiếng chuông của chúng ta vang vọng. Thiên Chúa còn nói với con người bằng ngôn ngữ phi văn tự. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài tìm hiểu về tiếng chuông trong đời sống dân Thiên Chúa, qua đó cũng khép lại loạt bài có chủ đề, dấu chỉ và biểu tượng phụng vụ. Trong lần phát tới, chúng ta sẽ chuyển sang chủ đề mới, đó là thời gian phụng vụ. Mục học hỏi phụng vụ tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Vừa rồi là phần học hỏi phụng vụ. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học thuyết xã hội công giáo do Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, tuần trước chúng ta đã bàn về sự dấn thân của người tín hữu giáo dân. Hôm nay mời quý vị và các bạn tìm hiểu phần tiếp theo của đề tài này. Trước hết, chúng ta nói về các giáo dân phục vụ những lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội. Người giáo dân hiện diện trong xã hội qua việc phục vụ như là dấu hiệu và sự biểu lộ tình yêu, thể hiện phạm vi gia đình, các lĩnh vực văn hóa, lao động, kinh tế và chính trị. Qua đó, người giáo dân diễn tả sự thật của lòng tin và sự thật của học thuyết xã hội của giáo hội, làm cho học thuyết xã hội được ứng dụng một cách cụ thể nhằm giải quyết các vấn đề xã hội. Quả vậy, Đức Thánh Cha Gioan 23 đã nhận định trong thông điệp Mater et Magistra, Mẹ và Thầy, năm 1961 rằng: bằng chứng của hành động nơi các tín hữu khơi dậy lòng tin cậy đối với học thuyết xã hội của giáo hội hơn là tính nhất quán nội tại hoặc tính logic của học thuyết này. tiến vào thiên niên kỷ thứ ba của kỷ nguyên Kitô giáo, qua đời sống chứng nhân, người tín hữu giáo dân sẽ hiệp thông và cộng tác một cách cởi mở với mọi người trên thế giới để cùng nhau chia sẻ gánh nặng trách nhiệm về lời mời gọi khẩn thiết của thời đại chúng ta. Hiến chế mục vụ Gaudium et Spes, vui mừng và hy vọng của Công đồng Vaticano đệ nhị số 91 đã lý giải như sau. Từ những kho tàng giáo huấn của giáo hội, những đề nghị của công đồng này nhắm tới tất cả mọi người, dù họ tin vào Thiên Chúa hoặc không nhìn nhận Ngài cách công khai. Những đề nghị ấy có ý giúp họ nhận thức sâu sắc hơn về vận mệnh của mình, giúp cho lao động phù hợp hơn với phẩm giá cao quý của con người, giúp phấn đấu để có một cảm thức sâu đậm hơn về tình huynh đệ phổ quát, và giúp đáp ứng những yêu cầu khẩn thiết của thời đại chúng ta với một nỗ lực quảng đại và phổ biến của tình yêu. Kế đến, chúng ta nói về tín hữu giáo dân phục vụ con người. Việc các tín hữu giáo dân dấn thân phục vụ con người chiếm ưu thế hàng đầu. Tông huấn Christi Fidelis Laici của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị năm 1989 số 37 đã khẳng định rằng việc cổ vũ cho phẩm giá của mọi người, tài sản quý nhất của những con người là nhiệm vụ thiết yếu, hiểu theo một nghĩa nào đó, là nhiệm vụ trọng tâm và thống nhất của việc phục vụ mà giáo hội và giáo dân trong giáo hội được mời gọi để thể hiện cho gia đình nhân loại. Hình thức phục vụ thứ nhất của người giáo dân là sự dấn thân và những nỗ lực đổi mới chính mình từ bên trong, vì lịch sử con người diễn tiến bởi đa số chủ thể mà những hành động tự do của họ hình thành nên trật tự xã hội. Đức Pio thứ 11 trong thông điệp Quadragesimo Anno năm 1931 đã nhận xét rằng, sự đổi mới tinh thần của Kitô giáo từ bên trong phải đi trước việc dấn thân nhằm cải thiện xã hội theo tâm thức của giáo hội được thiết lập một cách vững chắc trên nền tảng công lý và bác ái xã hội. Chính những chuyển biến tích cực trong tâm hồn các giáo dân mà làm nảy sinh mối quan tâm đến những người khác để yêu thương họ như anh chị em của mình. Sự quan tâm giúp chúng ta hiểu được nghĩa vụ và sự dấn thân để làm lành mạnh các định chế, các cơ cấu và các điều kiện sống đi ngược lại với phẩm giá con người. Vì thế, người giáo dân cùng một lúc vừa phải làm biến đổi các con tim, vừa phải cải thiện các cơ cấu, trong khi chú ý đến những hoàn cảnh lịch sử và sử dụng những phương tiện hợp pháp để làm cho phẩm giá của mọi người được tôn trọng thực sự và được cổ vũ bên trong các định chế. Trên hết, việc cổ vũ phẩm giá con người là xác định tính bất khả xâm phạm của quyền được sống từ khi được thụ thai cho đến lúc chết một cách tự nhiên, là quyền thứ nhất trong các quyền lợi và là điều kiện cho tất cả các quyền khác của con người. Tông huấn Christi Fidelis Laici số 39 xác định việc tôn trọng nhân phẩm đòi buộc phải nhìn nhận chiều hướng tôn giáo của con người, rằng đây không phải chỉ đơn giản là một đòi buộc liên quan đến những vấn đề của niềm tin, mà còn là một đòi buộc không thể tách biệt ra khỏi thực tại cá nhân của con người. Sự nhìn nhận quyền tự do lương tâm và tự do tôn giáo là một trong những di sản quý giá nhất và là một trong những bổn phận quan trọng nhất của mỗi dân tộc muốn bảo đảm thiện ích của cá nhân và xã hội. Trong bối cảnh văn hóa hiện nay, nhu cầu đặc biệt khẩn thiết là nhu cầu bảo vệ hôn nhân và gia đình. Muốn đáp ứng đầy đủ nhu cầu này, người ta phải xác tín về giá trị duy nhất và riêng biệt của hai thực tại đó đối với sự phát triển đích thực của xã hội loài người. Tiếp theo, chúng ta nói về tín hữu giáo dân phục vụ trong lĩnh vực văn hóa. Văn hóa là lĩnh vực ưu tiên cho sự hiện diện và dẫn thân của giáo hội và các cá nhân Kitô hữu. Giáo hội nhận thấy những hiện trạng ngày nay, khát vọng tìm kiếm Thiên Chúa, nghiên cứu khoa học và kỹ thuật, truy tìm hình ảnh, kỹ thuật, truyền thông, v.v. đều phải hiểu trong khía cạnh văn hóa, phải đặt trong tương quan với vấn đề trọng tâm của con người, của sự phát triển con người toàn diện, của năng lực giao tiếp và liên hệ với người khác, của sự tìm kiếm không ngừng, để trả lời cho những vấn đề lớn được đặt ra trong cuộc sống. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã bày tỏ ý kiến của Ngài trong bức thư gửi Hiệp hội UNESCO ngày 23 tháng 6 năm 1980 rằng, nhờ văn hóa, con người với tư cách là người sẽ trở thành người hơn, và một khi là người như thế thì cũng làm cho sự hiện hữu có giá trị hơn. Cổ vũ một nền văn hóa xã hội và chính trị được gợi mở từ Tin Mừng là một phạm vi hoạt động có tầm quan trọng đặc biệt đối với tín hữu giáo dân. Lịch sử gần đây cho thấy sự yếu kém và thất bại hoàn toàn của những viễn cảnh văn hóa được quần chúng đón nhận và phổ biến trong một thời gian dài, nhất là trên tầm mức xã hội và chính trị. Trong những thập niên sau Thế chiến thứ hai, các Kitô hữu trong các quốc gia khác nhau đã tham gia vào lĩnh vực xã hội và chính trị tới mức độ cao, với nguồn cảm hứng kiên định và các di sản giá trị vẫn diễn tiến nơi các tín hữu. Thật vậy, sự tham gia vào các lĩnh vực xã hội và chính trị của các Kitô hữu không bao giờ bị giới hạn trong việc chỉ làm biến đổi các cơ cấu, vì sự tham gia này diễn ra ở tận các nền móng của một nền văn hóa biết đón nhận và lắng nghe sự suy luận được hình thành bởi lòng tin và luân lý, như là nền tảng và mục tiêu của kế hoạch cụ thể. Ngày nay, giáo hội đặt ưu tiên cấp bách cho việc giới thiệu các giá trị và nội dung của di sản truyền thống Công giáo và toàn bộ di sản thiêng liêng, tri thức và luân lý của học thuyết Công giáo bằng những từ ngữ được cập nhật hóa về mặt văn hóa. Theo tài liệu hướng dẫn học tập của Bộ Giáo lý Đức tin phổ biến ngày 24 tháng 11 năm 2002, thì niềm tin vào Đức Giêsu Kitô đấng diễn tả chính mình như là con đường, là sự thật và là sự sống, thúc bách các Kitô hữu ngày nay dấn thân cách kiên quyết và mới mẻ để xây dựng một nền văn hóa chính trị xã hội được gợi hứng từ Tin Mừng. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Quỳnh Như trong những phút cầu nguyện.
Xin lắng nghe ân tình Chúa như dòng sông êm đềm trôi qua tháng ngày, bờ bên nào xa mãi. Tình yêu của Chúa cho đời con tươi như mùa xuân mới, xanh ngát tuyệt vời, tràn chứa khôn nguôi thắm trong linh hồn niềm.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, như hạt lúa chịu mục nát để nảy sinh mầm sống, cũng vậy, đời sống đức tin của giáo hội tăng trưởng nhờ có những con người dám đánh đổi mạng sống vì danh Chúa Giêsu. Một trong những vị anh hùng ấy là Thánh Ignacio thành Antioquia mà hôm nay phục vụ giáo hội kính nhớ. Một truyền thống cho rằng Thánh Ignacio chính là cậu bé đã được Chúa Giêsu bế và đặt giữa các môn đệ khi người khuyên các ông hãy trở nên như trẻ nhỏ mới được vào nước trời. Một truyền thống khác cho rằng Ignacio chính là cậu bé đã đưa cho Chúa Giêsu 5 chiếc bánh và 2 con cá để người làm phép lạ hóa bánh ra nhiều cho 5.000 người ăn. Thánh Ignacio chính là môn đệ của Thánh Gioan Tông Đồ. Vì thế, Ignacio ít nhiều cũng chịu ảnh hưởng từ đời sống đạo đức và con người của Thánh Gioan. Ignacio cũng có lòng yêu mến Chúa Kitô, nên Ngài đã được mệnh danh là Đền thờ của Thiên Chúa. Dưới triều Hoàng đế Chazano, Thánh Ignacio được tấn phong làm giám mục thành Antioquia. Ngài là một vị giám mục luôn nhiệt thành với nhiệm vụ coi sóc đoàn chiên. Mỗi ngày, Ngài đều đi thăm viếng bệnh nhân, an ủi những người sầu khổ và luôn tận tâm với việc rao giảng tin mừng cho lương dân. Nhân chuyến kinh lý của Hoàng đế Chazano, dân chúng thành Antioquia âm mưu tố cáo Đức Giám mục Ignacio vì Ngài đã công khai rao giảng Chúa Giêsu Kitô là Thiên Chúa. Ngài đã khuyên nhủ dân chúng sống nghèo khó, từ bỏ danh vọng và mọi lạc thú trần gian. Nghe vậy, Hoàng đế Chazano căm giận hết sức. Ông truyền điệu Đức Giám mục Ignacio tới để tra hỏi. Trước lời vu khống của những kẻ gian dối, Thánh Nhân tuyên xưng niềm tin của mình và nói: chỉ một mình Thiên Chúa chân thật đã tạo dựng nên trời đất muôn vật. Thiên Chúa đã sai con một của người xuống thế để cứu chuộc nhân loại. Nếu Hoàng đế tôn thờ Thiên Chúa, thì đế quốc và vương quyền của Hoàng đế sẽ vững bền hơn thạch trụ. Vừa dứt lời, Ignacio liền bị đem đi ném cho sư tử cắn xé để mua vui cho dân chúng. Các Kitô hữu kính cẩn thu lượm xương Thánh Nhân đưa về an táng ở ngoại ô thành Roma. Đến thời Hoàng đế Teodo trẻ, giáo đoàn Antioquia đã rước xương Thánh Nhân về Antioquia. Đám rước diễu hành qua những con đường Thánh Nhân đã tiến về Roma để chịu tử đạo. Thánh Giám mục Ignacio thành Antioquia đã can đảm tuyên xưng đức tin làm chứng cho Chúa. Vị Thánh đã sống trọn ơn gọi của mình, là vị chủ chăn nhân lành, hết mình sống vì đoàn chiên và chết cho đoàn chiên. Kính nhớ Thánh Ignacio hôm nay, chúng ta được mời gọi xác tín và tuyên xưng niềm tin của mình trong những chọn lựa của cuộc sống. Một khi đã chọn Thiên Chúa là gia nghiệp, chúng ta hãy can đảm trao dâng cuộc đời mình để sống theo những kế hoạch của Người. Lạy Chúa Giêsu, nhờ đức tin kiên cường và dòng máu anh hùng của Thánh Ignacio đã đổ ra mà giáo hội được thêm vững tin. Xin cho chúng con cũng biết làm chứng cho Chúa bằng chính cuộc sống của mình qua những công việc bổn phận hàng ngày, cùng với những hy sinh âm thầm bé nhỏ, để góp phần làm cho danh Thiên Chúa được rạng sáng và nước Chúa lan rộng khắp nơi. Amen.
Xin lắng nghe ân tình Chúa như vầng trăng giữa màn đêm, soi lối về đưa bước đường viên xứ. Tình yêu của Chúa dắt tiểu lữ khách mong về quê cũ, dù những đêm khuya mệt mỏi ê chề, Chúa như bạn đường bình an. loài chim hót. Từ mai hôm nắng chân trời, một đời như một cánh hoa nở tươi hương nồng phơi phới. Vì tình yêu mà Thiên Chúa gọi con đến bước theo Ngài, để đời con luôn hát ca sống vui trên miền kiếp người. Một đời như loài chim con, từ mai hôm nắng chân trời. Một đời như một cánh hoa nở tươi hương nồng phơi phới. Vì tình yêu mà Thiên Chúa gọi con bên bước theo Ngài, để đời con luôn hát ca sống vui truyền miên kiếp người.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.